Đế Bá, chương 624, đi tìm vị hôn thê, 1, góc truyện audio.com, Lục Bạch Thu cũng không có cái gì cần phải giao phó, thời điểm Lý Thất Dạ động thân đi Thiên Lý Hà thì nàng liền đi theo. Trên thực tế Tĩnh Khê quốc cách Thiên Lý Hà vẫn là rất xa, dĩ nhiên đây đối với Lý Thất Dạ mà nói đây không phải là khoảng cách dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể đi tới. Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn do Thiên Lý Tiên Đế khai sáng, lấy tên con sông mà mệnh danh. Truyền thừa với tư cách là một cái đế thống tiên môn, bọn họ có thể nói là nắm trong tay tuyệt đại đa số cương thổ ở hai bên bờ Thiên Lý Hà. Mặc dù Thiên Lý Hà cũng không phải là trực tiếp nắm trong tay tất cả cương thổ, nhưng mà đa số truyền thừa môn phái cương quốc hoàng tộc ở hai bên bờ Thiên Lý Hà đều là phụ thuộc vào Thiên Lý Hà. Thực lực của Thiên Lý Hà rất cường đại, lực ảnh hưởng cũng là rất lớn, Thiên Lý Tiên Đế với tư cách là một vị tiên đế cuối cùng của thời đại chưa đế ở U Thánh Giới, dư uy của hắn vẫn đang còn. Thiên Lý Hà mặc dù lấy tên con sông mà mệnh danh, nhưng mà tổ địa tông thổ của Thiên Lý Hà cũng không phải là xây ở ngọn nguồn của Thiên Lý Hà, nó là xây ở trong Thiên Lý Hồ rộng lớn nhất ở trong Thiên Lý Hà, chiếm cứ trung tâm của cả Thiên Lý Hà. Khi đứng ở Thiên Lý Hồ, bất luận kẻ nào đều không cảm thấy đây là một cái hồ, thoạt nhìn càng giống như là một đại dương. Có cảm giác như vậy cũng chẳng có gì lạ, trên thực tế Thiên Lý Hà có thể nói là hồ lớn nhất của U Thánh Giới, cực kỳ rộng lớn, thời điểm ở trước mặt hồ chính là sóng hồ bao la hùng vĩ tựa như là biển lớn mênh mông. Về Thiên Lý Hồ có rất nhiều truyền thuyết, hơn nữa Thiên Lý Hồ cũng là cất giấu rất nhiều bí mật, ở Nam Diêu Vân từng có lời đồn Thiên Lý Tiên Đế chính là xuất thân từ Thiên Lý Hồ. Chính là bởi vì hắn xuất thân ở chỗ này cho nên mới sẽ có danh hiệu là Thiên Lý, hơn nữa đem tông môn thành lập ở trên Thiên Lý Hà, đem đế cơ đặt ở dưới Thiên Lý Hà. Dĩ nhiên, đây chỉ dừng lại ở tin đồn, là thật hay giả thì không có ai biết, bí mật ẩn tàng trong Thiên Lý Hồ tựa như là Thiên Lý Tiên Đế, vẫn luôn là hết sức thần bí. Khi đứng ở bên Thiên Lý Hồ, bất luận kẻ nào đều cảm nhận được hơi nước tràn ngập, linh khí đập vào mặt tựa như cả Thiên Lý Hà giống như là tụ bảo bồn của thiên địa linh khí, đem đại lượng thiên địa linh khí tụ tập ở chỗ này. Lý Thất Dạ mang theo Lục Bạch Thu đi tới bên cạnh Thiên Lý Hồ, chỉ thấy trước mắt chính là sóng xanh cuồn cuộn, kinh đào vỗ bờ. Dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong Thiên Lý Hồ chính là hòn đảo liên miên, bích lục một mảnh, ở trong Thiên Lý Hồ có cổ điện ngọc lâu, có thần kiều cao phong. Ở trong Thiên Lý Hồ có lâu vũ san sát nối tiếp nhau dựng ở trên hòn đảo, cũng có cổ điện là trầm phù ở bầu trời hòn đảo, lại càng có bảo tháp chìm ở dưới hồ, phát tán ra trận trận bảo quang, còn có thuyền lớn như đảo, xuất nhập ở trên bầu trời Thiên Lý Hồ, ở giữa hòn đảo có thần kiều tương liên, có cổ thụ kết nối. Về phần trung ương của Thiên Lý Hồ lại càng khí lành dâng lên, bảo khí mơ hồ tựa như được một cái khăn che mặt bịt lại, vô cùng thần bí, làm cho người ta có vọng động đi vào nhìn hết tất cả. Mà càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt không phải là những quang cảnh này, mà là chúng yêu xuất nhập ở phiến thủy trạch này, ở bên trong Thiên Lý Hồ, có rất nhiều đại yêu lui tới tuần tra, dò xét cả Thiên Lý Hồ. Ở trong đội ngũ lui tới tuần tra có đại yêu đầu. Góc truyện audio.com, người thân rắn, cũng có yêu vương đầu ca thân người, còn có ô quy đại yêu lưng đeo mai dày. Có thể nói Thiên Lý Hà chính là chúng yêu rất nhiều, nó là môn phái kết hợp yêu tộc cùng nhân tộc lớn nhất Diêu Vân, cũng là tượng trưng cho yêu tộc cùng nhân tộc cường đại nhất ở U Thánh Giới. Ở bên trong Thiên Lý Hồ, ở trong rãnh sâu hòn đảo thỉnh thoảng có thanh âm long ngâm vang lên, thỉnh thoảng có giao long từ trong hồ xuất hiện nhấc lên sóng biển kinh người. Đó là chân long sao? Lúc trong rãnh sâu hòn đảo vang lên tiếng nước oanh minh có giao long nhảy lên, lại lập tức lặn vào trong nước. Lục Bạch Thu cũng không khỏi vì thế mà động dung nói. Đây chỉ là giao long mà thôi, huyết thống chênh lệch với chân long cách xa vạn dặm. Lý Thất Dạ cười nói, ở trong Thiên Lý Hồ có rất nhiều yêu vật, phóng mắt nhìn tới có thể thấy phượng ngư thành đàn, thời điểm khi phượng ngư thành đàn này bay ra khỏi mặt nước giống như là một đám phượng hoàng bay lượn tiên quang ngất trời, chiếu sáng hồ nước. Trên mỗi một khối đá ngầm ở trong hồ có lão quy nằm xuống, thôn thổ thiên địa tinh khí, miệng ngậm đan nguyên, mặc dù lão quy còn chưa thành đạo nhưng đã là tạo hóa kinh nhân. Ở dưới đáy hồ cũng có cự giải phun bóng nước, sau khi phun ra từng cái bọt khí rơi xuống đất chính là trở thành bảo châu, lập tức có đệ tử thu thập. Ở trên vách đá của hòn đảo có thần loan dừng lại, thần loan chính là lấy chân thảo để xây tổ, mặc dù nó nằm ở bên trong sào nhưng mà ngũ sắc thần quang lại chiếu sáng cả hòn đảo. Thấy đủ loại dị tượng trong Thiên Lý Hồ, Lục Bạch Thu cũng là thấy đến trợn mắt há hốc mồm, nàng quả thực giống như là bà đỡ tiến vào nhà một đại quan viên. Mặc dù nàng ở thiên quần đảo thường có thể nhìn thấy đại hải, nhưng mà lại không có cầm tú như ở Thiên Lý Hồ, càng không có kỳ tích như Thiên Lý Hồ. Mặc dù thiên quần đảo cũng có yêu tộc là hải tộc nhưng mà xa xa không có kinh người như Thiên Lý Hồ. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái, rất nhiều đệ tử cường giả của Thiên Lý Hà đều là xuất thân từ Thiên Lý Hồ. Thiên Lý Hồ là một cái bảo địa, rất nhiều sinh linh sinh trưởng ở chỗ này cuối cùng đều có thể đắc đạo thành yêu. Sau khi rất nhiều sinh linh của Thiên Lý Hồ mở ra linh trí, liền có cơ hội bái nhập vào môn hạ của Thiên Lý Hà, trở thành đệ tử của Thiên Lý Hà. Hơn nữa đệ tử thành yêu ở trong Thiên Lý Hồ đều có được ưu thế rất lớn, có lẽ là bởi vì bọn hắn sinh trưởng ở trong Thiên Lý Hồ, nhận được huần dưỡng của phiến bảo địa này, khiến cho những đệ tử đắc đạo thành yêu trong Thiên Lý Hồ này có con đường tương lai rất là khả quan, có thể nói, cường giả cao tầng của Thiên Lý Hà có một nửa là cường giả đắc đạo thành yêu trong Thiên Lý Hồ. Cũng chính bởi vì như vậy, Thiên Lý Hồ được rất nhiều người của U Thánh Giới cho rằng là một khối bảo địa khó lường, thậm chí có đại nhân vật khó lường cho rằng bên dưới Thiên Lý Hồ có chôn giấu sơn bảo kinh thế vô song. Đứng ở bên Thiên Lý Hồ trong lòng Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái vô cùng, Thiên Lý Hồ cảm giác quen thuộc cỡ nào, hồ nước linh khí dư thừa làm cho người ta không khỏi hoài niệm. Cách chương.